Phẩm thứ 10, Pháp Sư. Để dạy tám môn đại sĩ, Bồ Tát, Thế Tôn nói với Bồ Tát Dược Sư: trong hàng Thiên Long Bát Bộ, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, bất luận cầu Thanh Văn, Bồ Tát hay Phật Đạo, hễ ai trước Phật mà nghe được một kệ, một câu của Kinh Diệu Pháp, thậm chí có một tư tưởng vui nghe, ta đều thọ ký cho sẽ đặng chánh giác. Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe Kinh Diệu Pháp, dầu là một kệ hay một câu, hoặc chỉ có một ý tưởng vui nghe, ta cũng thọ ký chánh giác cho. Nếu lại có người lãnh giữ, đọc tụng, dạy nói, biên chép Kinh Diệu Pháp, dầu là một bài kệ, kính trọng kinh như kính trọng Phật, mà cúng dường hương hoa, dược dương, nên biết đó là những người đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật, đã thành tựu đại nguyện nơi Phật ở, rồi vì thương xót chúng sanh mà sanh nơi nhân gian. Dược dương, nếu có người hỏi trong đời vị lai những chúng sanh nào sẽ thành Phật, thì nên chỉ những người vừa kể trên mà nói rằng họ sẽ thành Phật. Tại sao? Nếu có trai lành gái tốt nào thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, dầu là một câu của Kinh Diệu Pháp và dùng hương hoa cúng dường, người đó đáng được thế gian chiêm ngưỡng, sùng phụng và cúng dường như Như Lai. Đó là hàng đại Bồ Tát đã thành tựu chánh giác, nhưng vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trên đời để rộng nói phân biệt Kinh Diệu Pháp. Dược dương, thiện nam thiện nữ nào mà sau khi ta diệt độ, từ bỏ nghiệp báo thanh tịnh, nhận sanh ra trong đời ác để vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, dầu là vì có một người hay chỉ nói có một câu, phải biết người ấy là sứ của Như Lai, được Như Lai sai làm việc Như Lai, hà huống nói cho nhiều người nghe. Dược dương, chê mắng Phật nhẹ tội hơn chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Công đức xưng tán Phật không bằng công đức khen ngợi người trì kinh Pháp Hoa. Phật lại bảo Dược Dương: trong vô lượng kinh của ta đã nói, hiện nói và sẽ nói, Pháp Hoa là khó tin, khó hiểu nhất, vì đó là kho tàng bí yếu của chư Phật, được chư Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng đem ra nói. Bởi cớ không nên chia sớt trao đưa một cách bừa bãi. Chính khi Như Lai hiện tại, kinh này còn bị oán ghét, huống sau khi Như Lai diệt độ. Dược dương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào làm được việc biên chép, lãnh giữ, độc tụng, cúng dường và vì người khác nói kinh này, người ấy được Như Lai lấy áo trùm lên mình và được chư Phật ở phương khác hộ niệm. Người ấy có đức tin lớn, chí nguyện mạnh và căn lành sâu. Người ấy ở chung với Như Lai, được Như Lai rờ đầu. Dược dương, nơi nào mà có người nói, đọc, tụng, chép kinh Diệu Pháp, hoặc chỗ nào có kinh này, thì nên dựng tháp cao bảy báo mà thờ. Nhưng trong lòng tháp khỏi để xá lợi. Vì sao? Vì trong tháp ấy đã có toàn thân Như Lai. Dược dương, bất luận tại gia, xuất gia, nếu có người hành đạo Bồ Tát mà chẳng có khả năng thấy, nghe, đọc, tụng, biên chép, lãnh nắm, cúng dường kinh Pháp Hoa, nên biết người ấy chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Đặng nghe kinh này mới là người khéo tu đạo Bồ Tát. Nghe xong mà tin hiểu, lãnh giữ, nên biết đó là người gần vô thượng chánh giác. Thí như khát nước mà đào giếng trên gò cao, thấy đất khô phải biết nước còn xa mà ra công đào không thôi. Lần thấy đất ướt rồi thấy đất bùn là biết nước gần. Bồ Tát nào chưa nghe hiểu kinh Pháp Hoa là người còn cách đạo vô thượng rất xa. Được nghe hiểu, suy gẫm, tu tập kinh này, đó là người gần chánh giác. Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa mà kinh nghi sợ sệt là Bồ Tát mới phát tâm. Thanh văn nghe mà kinh sợ là hàng tăng thượng mạng. Dược Dương, thiện nam thiện nữ nào muốn nói kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ thì phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi ghế cao Như Lai, rồi mới vì bốn chúng mà rộng nói. Nhà Như Lai là tâm từ bi, áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục, ghế cao tòa Như Lai là chân lý, tất cả sự vật là không. Phải đứng yên trên lập trường ba tâm ấy mà nói pháp. Dược Dương, được như vậy thì từ nơi nước khác ta sẽ khiến hàng hóa nhân đến nghe pháp, ta cũng sẽ khiến các hàng hóa tỳ khưu, hóa tỳ khưu ni, hóa ưu bà tắc, hóa ưu bà di đến nghe pháp. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta sẽ khiến Bát Bộ Thiên Long đến nghe. Ta giàu ở nước khác, luôn luôn khiến người nói pháp đặng thấy thân ta. Và nếu người ấy quên câu mất chữ, ta sẽ khiến cho được nói đầy đủ thông suốt. Huyền nghĩa. Một, kinh Pháp Hoa là chân lý tối hậu, chứa đựng tất cả những bí yếu của chân lý, cho nên khó tin, khó hiểu. Lúc Phật hiện tiền hay sau khi Phật diệt độ, ai mà nghe được kinh Pháp Hoa không phải là hạng tầm thường, mà chắc chắn là người đã xa lìa vọng tưởng, trí huệ rõ thông, vì vậy mà Phật thọ ký cho. Hai, đọc tụng kinh Pháp Hoa là lấy đức trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm tự thân, chẳng những đọc tụng mà giải nói, biên chép, tôn trọng, cúng dường kinh cũng được về sau thành đạo vô thượng. Bởi vì đọc tụng, giải nói, biên chép kinh là tự nhắc nhở chân lý, tôn trọng, cúng dường kinh là kính mến và hy sanh cho chân lý. 3. Người nghe đọc tụng kinh Pháp Hoa phải sinh lòng tinh kính, phải cúng dường kinh và người đọc kinh như cúng dường Như Lai, vì đó là người của Như Lai, chân lý, sai để thực hành những việc làm của chân lý. 4. Vì kinh khó tin, khó hiểu, cho nên phải thận trọng trong việc diễn nói, trao truyền. Của quý mà cho người không biết dùng thường có hại hơn có lợi. 5. Ai đọc tụng, thọ trì, cúng dường hoặc vì người khác giảng kinh sẽ được Phật hộ niệm. 6. Chỗ nào có kinh Pháp Hoa nên xây tháp thờ, nhưng trong tháp khỏi để xá lợi, vì trong tháp đã có toàn thân Như Lai. Xây tháp là để thờ Phật, mà kinh chứa đựng tròn đủ chân lý thì Như Lai đã ở đây rồi, còn để xá lợi là vật tượng trưng làm gì. 7. Nhưng muốn được Như Lai hộ niệm, hộ trì như quy tự thính giả, cho thấy chân lý, thân Phật, nhắc những chỗ quên, sáng suốt, người nói pháp phải có lòng từ bi, nhẫn nhục và sống trong cái chân lý, pháp không. 8. Có ba hạng người. Thứ nhất, không thể thấy nghe kinh, đất khô. Thứ hai, nghe mà chưa tin hiểu, thọ trì, đất ướt. Thứ ba, nghe xong tin hiểu, thọ trì, đất bùn gần mọi nước. Kết luận: nghe đọc như giảng nói kinh Pháp Hoa đều hưởng được ánh sáng của chân lý và sự huân tập. Đọc tụng thọ trì như thế là thông dịch, diễn đạt cho người khác hiểu được pháp, chân lý bằng lời nói, việc làm. Do đây mà ông Bernard dịch là Pháp Sư.